Thư tòa soạn báo Viên Giác số 266. Năm nay kỷ niệm đúng 50 năm Việt Nam vẫn còn tên gọi, nhưng chủ nghĩa thì đã thay đổi. Kể từ đó đến nay đúng nửa thế kỷ, đã có không biết bao nhiêu chuyện tang thương ngẫu lục, vật đổi sao dời. Bao nhiêu chuyện vui thì ít, mà buồn thì nhiều. Bao nhiêu chuyện được thì không, mà mất mát thì quá lớn. Ai cũng biết, sau chiến tranh, kẻ được người mất là chuyện thương tình của nhân thế. Ví như chiến tranh đệ nhất thế chiến, 1914 đến 1918, và đệ nhị thế chiến, 1939 đến 1945. Nhưng Nhật Bản, Đại Hàn ở Á Châu, kể cả Đài Loan, Âu Châu như các nước Đức và các nước khác chủ chiến như Pháp, Ý và xa hơn nữa là Mỹ. Họ đã làm gì sau hai cuộc thế chiến này, và quê hương của họ ra sao thì chúng ta đã rõ. Còn nhìn lại Việt Nam của chúng ta, sau 50 năm được gọi là cuộc chiến Nam Bắc đã ngưng, nhưng nỗi lòng dân Việt vẫn còn đó không biết bao nhiêu chuyện đau thương tủi hờn. Đất nước Việt Nam đã được nối lên lần thứ hai, mở ngoặc lần thứ nhất vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh bên kia sông Danh, thuộc quyền của vua Lê chúa Trịnh ở đàng ngoài, và bên này sông Danh thuộc về chúa Nguyễn ở đàng trong, đóng ngoặc. Sau Hiệp định Genève vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, nhưng lòng người Nam Bắc thì chưa bao giờ có được sự thống nhất như người Nhật Bản hay người Đức đã làm. Nhìn thế giới chung quanh phát triển, tái lập hòa bình để tự thấy chúng ta là người Việt. Vì sao xảy ra nông nỗi này? Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, đã có hơn 4 triệu người bỏ nước ra đi, cũng chỉ vì hai chữ tự do. So ra cuối đời nhà Lý, 1010 đến 1224 và đầu Trần. Qua âm mưu thâm độc của Trần Thủ Độ, lúc ấy chỉ có 6.000 người nhà Lý đã bỏ quê hương Đại Việt sang Đài Loan và Đại Hàn tị nạn chính trị. Còn bây giờ, sau gần 900 năm, tuy dân số có tăng, nhưng số người bỏ nước ra đi không biết là đã tăng lên mấy ngàn phần trăm, và có lẽ còn nhiều người nữa cũng muốn ra đi để thoát khỏi chế độ cộng sản của Việt Nam trong hiện tại. Câu hỏi này, Bộ Chính trị và hơn 1 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam phải có bổn phận trả lời một cách đứng đắn với dân tộc Việt Nam, kể cả những người ở trong và ngoài nước cũng như với thế giới tự do. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2025 vừa qua, thế giới đã chứng kiến hai cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và nước Đức. Ai ai cũng mong đợi một chính quyền trong sáng sẽ xây dựng những quốc gia này càng vững mạnh hơn. Nhưng thực tế không phải vậy. Tất cả cũng chỉ vì cái tự kỷ, cá nhân chủ nghĩa của người lãnh đạo là trên hết. Chứ quê hương, đất nước và tình người chỉ là những lời hứa suông, những ước mơ mà người dân thấp cổ bé họng khó có thể với tới được. Nước Hoa Kỳ là một nước tiêu biểu về chủ nghĩa tự do hàng đầu trên thế giới, nhưng cái ngã của người lãnh đạo quá lớn, thế giới này sẽ bị dẫn dắt đi về đâu, chúng ta cũng khó có thể hiểu hết được sự tham vọng của người lãnh đạo. Riêng nước Đức đã có kinh nghiệm đau thương về việc chia đôi lãnh thổ vào năm 1949 và thống nhất năm 1989. Nhưng để rồi, sau gần 40 năm thống nhất giữa Đông và Tây Đức, lòng người dân cả hai phía vẫn chưa đi chung một lối. Chỉ có kinh tế là có sự thay đổi ít nhiều ở phía Đông, nhưng sự ỷ lại, chờ đợi nơi người lãnh đạo mà người dân lại không tỏ rõ sự cộng tác hòa hợp. Nên đây cũng là cơ hội để những đảng phái cực hữu có cơ hội chiếm thế thượng phong. Quả thật là một bài toán khó giải đối với những người lãnh đạo của đất nước này. Putin lãnh đạo nước Nga qua mấy thập niên, và bây giờ hình như Putin chỉ muốn làm vua suốt đời và mang dân tộc Nga đi vào thế bị cô lập của thế giới. Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đã giải vây cho Nga, nhưng điều này sẽ là sự đối đầu với những nước đồng minh Âu Châu mà Mỹ lâu nay đã tốn không biết bao nhiêu nhân lực và của cải để gầy dựng nên. Điều này cũng chỉ vì lợi ích giữa cá nhân với cá nhân, chứ hoàn toàn không phải là của trật tự thế giới. Nếu người Mỹ đứng về phía Nga để chống Trung Cộng và đồng thời xây lưng các nước tự do Âu Châu, thì Mỹ cũng sẽ bị phê phán trên diện rộng của thế giới. Mà nguyên nhân chính trong hiện tại cũng chỉ vì sự tham vọng của Putin muốn thanh toán và sáp nhập Ukraine vào Nga. Nhưng chắc chắn thế giới tự do và Âu Châu sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này. Những dự ngôn của nhà tiên tri lừng danh trên thế giới đã báo động rằng trong năm 2025 này, vào tháng 3 và tháng 7 sẽ xảy ra nhiều tai nạn thiên nhiên kinh hoàng hơn những năm trước nữa. Điều này hẳn có thể xảy ra, bởi lẽ con người chúng ta đã tàn phá đất đai, núi rừng, sông bể không nương tay, thế nên nạn cháy rừng, động đất, bão lụt, nước dâng cao khắp nơi trên quả địa cầu này là chuyện hiển nhiên thôi. Đó là nhân, ắt có quả. Đó là do con người chúng ta tạo ra, chẳng phải ai khác. Phật giáo qua lăng kính thành, trụ, hoại, không cũng nhìn không sai khác về sự tiến hóa và sự tan rã của vũ trụ là mấy. Tuổi thọ của quả đất hay của con người lệ thuộc vào tất cả những hành vi thiện ác của chúng ta đã, đang và sẽ gây tạo ra từ trong vô lượng kiếp cho đến ngày nay, cũng như sẽ kéo dài mãi cho đến vô tận trong tương lai nữa. Nói như trong luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, thì Đức Phật đã quy hết trách nhiệm về cho chúng sanh trên quả địa cầu này. Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình và với thế giới chung quanh chúng ta đang sống. Tháng 3 dương lịch năm nay nhằm vào tháng 2 âm lịch của năm Ất Tỵ. Trong cả năm, tháng này là tháng có nhiều lễ vía Phật và Bồ Tát nhất. Đó là các ngày mùng 8 tháng 2, lễ vía Đức Phật Thích Ca xuất gia, rằm tháng 2, lễ vía Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, 19 tháng 2, lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và ngày 21 tháng 2, lễ vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Trong những ngày lễ vía này, người Phật tử tại gia nên chay tịnh và làm lành lánh dữ, tạo lập những công đức phước điển như phóng sanh, trồng cây, xây cầu, cất chùa, xây trường học, làm việc từ thiện, cứu đời, giúp người, vân vân. Chính những việc làm này sẽ kéo dài tuổi thọ của chúng ta và quả đất này. Chính những hành động có từ tâm này cũng sẽ cứu chúng ta ra khỏi sự tranh chấp, đố kỵ lẫn nhau, mà điều ấy chúng ta cần phải nên thể hiện. Tết đã qua, tháng tư sắp đến và Phật đản gần kề, đại diện cho ban biên tập báo Viên Giác, xin chân thành niệm ân chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử cũng như không Phật tử xa gần trên khắp năm châu bốn biển, trong suốt 46 năm qua đã cộng tác, hỗ trợ, tài trợ cho tờ báo đạo đi vào đời của chúng ta một cách kiên trì, bền bỉ. Có như vậy, Viên Giác mới có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tất cả những công đức có được này xin dâng lên Tam Bảo chứng minh và xin cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn gội nhuần được ân pháp vũ. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ban biên tập tạp chí Viên Giác.